Thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần 23 thường niên. Và đây là một trong những bài phúc âm cho thấy được là đạo Kitô giáo đó là một đạo bởi trời. Thật sự là như vậy, không có một vị giáo tổ nào trên thế gian này, Phật tổ, Mahomet hay là Khổng Tử, Lão Tử, bất cứ một vị giáo tổ thuần nhân loại nào có thể dạy con người những cái điều phi thường như thế này. Họ không thể nghĩ ra, và họ nghĩ ra mà họ nói họ sẽ bị ném đá chết liền. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những cái vô phúc mà họ lại nói là có phúc thì chỉ có điên điên khùng khùng thôi. Ai mà theo, ai mà tin, nói là yêu thương kẻ thù mình thì chỉ có chết. Ném đá liền đi chứ này. Người bị người ta xúc phạm tới mà đi làm hòa với người mà xúc phạm đến mình là cái gì? Nói ngược đời vậy. Rồi người làm đầu mà đi phục vụ, người đi cúi mình xuống phục vụ hôn chân những người mà bề dưới của mình là cái gì? Cho nên quái gở như vậy. Tất cả những điều đó Chúa dạy. Có vậy thôi. Mà Chúa là đứng khôn ngoan vô cùng, trọn lành vô cùng. Vậy bây giờ ai cho đó là khùng, là điên, không bao giờ khôn ngoan, không bao giờ trọn lành hết đó. Có vậy thôi. Bởi vì họ không hôn hơn Chúa. Đấy, Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa không vậy? Trước chúng ta không có gặp Chúa từ như các thánh tông đồ, nhưng mà chúng ta tin thật Ngài là Thiên Chúa, đứng thiên sai, con Thiên Chúa hằng sống. Ngài là một con người, nhưng mà đấy là vị Thiên Chúa nhập thế. Bởi thế nên tất cả những người Ngài dạy, Ngài tràn đầy thánh thần, Ngài dạy tất cả những điều đó là chân thật, là khôn ngoan nhất. Mà những điều đó làm cho con người nên trọn lành giống như Cha ở trên trời. sống xứng đáng với tư cách là một người con Thiên Chúa. Đấy, Thiên Chúa dạy chúng ta những cái điều khôn ngoan và rất là trọn lành như vậy. Bởi thế nên nếu mà chúng ta không thực hành, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được tới cùng đích của chúng ta hết. Và còn nguy hiểm tới đến phần rỗi chúng ta nữa là khác. Đó là lý do em nói là Kitô giáo chúng ta dạy những cái điều rất là chân thật, rất là trọn lành, làm cho con người ta thăng tiến, chứ không phải đầy đọa con người, làm cho con người ta đứng một chỗ, không thăng tiến được. Bởi vì tất cả những điều mà Chúa dạy đó, những điều mà siêu việt, vượt lên trên tầm hiểu biết của con người, vượt lên trên những gì mong mỏi của con người, đó, mà con người không thể làm được nếu không có ơn Chúa. Chúng ta thấy không? Chính vì những điều đó là điều siêu nhiên, là điều từ trời, là điều mặc khải thần linh, cho đó phải có ân sủng thần linh nữa, con người mới có thể thực hiện được. Chứ không phải tự mình thực hiện được đâu. Và trong bài vũ hôm nay chúng ta thấy rõ hơn nữa. Tất cả những gì mà trần gian này cho là có phúc thì Chúa cho là khốn nạn. Còn những gì mà trần gian này cho là khốn nạn, Chúa cho là có phúc. Vậy chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta có chấp nhận điều đó không? Chắc chắn là chúng ta chấp nhận rồi. Không chấp nhận thì con bỏ Chúa rồi. Nhưng mà thực tế chúng ta có thật sự là có phúc khi chúng ta khốn khổ không? Đấy là vấn đề chúng ta cần phải xem lại. Đây, chúng ta đọc kỹ. Phúc cho các ngươi là kẻ nghèo khó. Chúng ta có cảm thấy vui khi chúng ta nghèo không vậy? Xem lại đi. Hay là khó chịu, thiếu thốn tí là không có chịu được. Rồi thấy người ta sắm sửa xe mới, nhà mới, các thứ, rồi cũng cảm thấy là ấy nấy, cũng cảm thấy là mà làm sao cho bằng được, vân vân. Đấy, vân vân. Rồi, phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát. Khi chúng ta đói khát thì nó khổ đấy. Nhưng mà chúng ta có vui không ấy chứ? Chúng ta có phúc không ấy chứ? Cảm thấy cái phúc không ấy chứ? Đấy, chúng ta thấy những cái điều Chúa dạy nó hay vậy. Nó hay vậy. Hoàn toàn ngược lại với bản tính tự nhiên chúng ta. Đó, nó trỗi vượt lên trên cái bản tính tự nhiên luôn. Rồi, cái gì nữa? Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc. Chúng ta khóc, đôi khi khóc là vui, đúng. Khóc là vui. À, vui quá nên nó khóc. Nhưng mà thường thường á, đau quá mới khóc. Khổ quá mới khóc. Đấy, nhục quá mới khóc. Đúng không ạ? Đấy, vậy mà bây giờ Chúa nói làm sao? Phúc. Khóc đó là cái phúc đấy. Vậy chúng ta phải khóc nhiều hơn. Khóc nhiều hơn để cảm thấy cái phúc. Rồi, phúc cho các người nếu con người vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất, phỉ báng các người và loại trừ các người như kẻ bất lương. Đấy, chúng ta có cảm thấy phúc không? Khi bị anh em hiểu lầm chúng ta, khi bị anh em xa lánh chúng ta, khi bị chị em nói hành nói xấu chúng ta, khi bị chị em khinh thường chúng ta có thấy phúc. Mà chúng ta phải để ý cái nữa là nếu chúng ta làm lành cơ thì mà bị cái đó thì mới là có phúc, chứ có chúng ta làm dữ, chúng ta làm tội lỗi, bị người ta khinh là đáng đời, chứ không phải có phúc đâu. Nhưng mà nếu chúng ta biết lợi dụng những cái đó để trở về với Chúa thì nó lại là phúc. Chứ còn thật sự ra những cái đó là những cái hậu quả của tội lỗi chúng ta gây ra. Tại chúng ta khinh người, bây giờ người ta khinh lại chúng ta thôi. Tại chúng ta nói hành nói xấu người ta, bây giờ người ta nói hành nói xấu lại. Cái đấy không có phúc gì hết á. Cái đấy là đáng tội, cái đấy là đền tội. Nhưng mà nếu chúng ta biết lợi dụng cái đó thì nó lại trở thành cái phúc. Bởi vì sao? Nhờ cái đó mà chúng ta biết mình hơn. Nhờ cái đó mà chúng ta nên thánh hơn. Nhờ cái đó mà chúng ta không dám khinh ai nữa. Nhờ cái đó mà chúng ta biết thông cảm người khác, thương xót người khác như Chúa thương xót mình. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy. Còn những cái kia, thì tất cả những cái gì mà thế gian cho là quý báu mà tranh nhau tìm kiếm, giết nhau mà chiếm đoạt đủ mọi thứ cả, thì đấy là cái khốn đấy. Các anh chị ơi, đối với Chúa là cái khốn đấy. Đây, chúng ta hãy đọc lại nhá. Nó ngược lại hẳn bốn cái phúc ở trên. Bốn cái khốn dưới này ngược hẳn lại bốn cái phúc ở trên. Nếu mà ở trên á, phúc cho các ngươi là kẻ nghèo khó, thì ở dưới này khốn cho các ngươi là kẻ giàu có. Chúng ta giàu có hãy coi chừng đó. Hãy coi chừng. Bởi vì sao vậy? Hay quên Chúa lắm, hay xài hoang lắm, rồi hay keo kiệt lắm, thấy người ta khổ sở không có giúp đâu, bảo giúp rồi cho nó hút, nghiện hút, làm hư nó thêm, tốn tiền của mình. Người nào mình cũng nghĩ vậy nên chẳng bao giờ giúp. Đấy, khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, giống như cái người phú hộ đấy. Đấy, giàu có mà làm cái gì để rồi mất linh hồn? Chúng ta muốn chọn cái nghèo để được rỗi hay là giàu để mất linh hồn? Bây giờ chúng ta chọn đi, thì chúng ta sẽ biết ngay là nghèo là có phúc hay là giàu là bị khốn. Thấy không? Rõ ràng. Rõ ràng cái bài phúc âm này Chúa nói. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nếu chúng ta chấp nhận đó là chúng ta khôn ngoan như Chúa vậy. Rồi cái gì nữa? Ở trên, nếu mà phúc cho các ngươi những kẻ bây giờ đói khát đó, thì ở dưới khốn cho các ngươi là kẻ đã no nê đầy đủ. Đấy, chúng ta đừng có tưởng là no nê đầy đủ là có phúc đâu nhá. Đôi khi no nê đầy đủ là khốn đấy. Bởi vì sao vậy? Ăn phải thuốc độc. Ăn cho đã vô rồi chết. Rồi cái gì nữa? Đấy, Adam và Eva tham lam ăn, được ăn mọi cây trong vườn địa đàng chưa đủ, còn tham lam ăn cả cái cây biết lành biết dữ nữa, cho đó nó khốn cho tới bây giờ. Chúng ta thấy khốn chưa? Khốn cho các ngươi là kẻ no nê đầy đủ đấy. Rồi bây giờ đi ra ăn buffet, all you can eat, chúng ta phải nhịn đói khổ trước khi ăn. Rồi ăn rồi là tiếc sót, cũng là một cái khổ. Rồi ăn cho nó đầy bụng, cũng là một cái khổ. Rồi khi mà ra về thì nó ọc ạch, rồi nó khó chịu lắm, cũng là cái khổ. Thì có phải là khổ không? Thấy không? Chúa nói quá sức là hay, quá sức là đúng, đúng không ạ? Ở cái gì nữa? Ở trên để phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ khóc lóc. Thì ở dưới thế gian này nó làm sao? Chúa khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười. Đấy, chúng ta vui cười là coi chừng đấy nhá. Khốn đấy. Bởi vì sao vậy? Chúng ta quên Chúa, không biết giờ nào Chúa tới nữa. Đúng một cái Chúa tới, con người tới vào giờ các ngươi không biết. Đấy, khi chúng ta đang vui cười thì giờ Chúa tới. Mà trong khi chúng ta chỉ có đam mê nhục dục, ham mê những cái trần gian, đấy là vui cười là như vậy đó. Đi tìm kiếm tham, tìm kiếm tiền tài tình tiếng, tất cả những cái đó nó không có mang lại phần rỗi cho mình. Được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn nào được cái ích gì? Bởi thế nên tất cả những gì mà dù nó tốt đẹp mấy đi nữa, nó ích lợi mấy đi nữa trên trần gian này, nếu nó không mang lại phần rỗi cho chúng ta, nếu nó không làm cho chúng ta gần Chúa và yêu thương nhau, tất cả đều trở thành khốn nạn cho chúng ta. Nếu chúng ta cứ bám víu lên những cái đó, nếu chúng ta không dứt khoát từ bỏ nó ngay, thì chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta khốn. Và như vậy chúng ta sẽ hư đi. Có vậy thôi. Còn ngược lại, chúng ta có tật nguyền cả đời, và có phải khóc lóc suốt đời, và có đói khát suốt đời, có nghèo khổ suốt đời, có bị người ta khinh bỏ suốt đời, nhưng chúng ta đã được rỗi, thì cái gì hơn? Thì ai hơn ai đây? Trước mặt Chúa, chúng ta có sống mãi trên trần gian này không? Không. Vậy chúng ta đi đâu? Vậy chúng ta đang tìm kiếm cái gì đời này? Chúng ta tìm kiếm cái điều bất diệt, tìm kiếm cái phúc thật mà Chúa dạy chúng ta trong bài hôm phúc hôm nay, hay là đi tìm những cái khốn, những cái mà có thể làm cho chúng ta mất Chúa, xa Chúa, làm chúng ta lỗi đức mắc ai? Đấy, ở trên thì phúc cho các ngươi vì bị trục xuất, phỉ báng, loại trừ vân vân, thì ở dưới khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng các ngươi. Thấy không? Chúng ta được ca tụng nãy có chừng, bởi vì hay bị là tự phụ tự mãn, rồi cho mình là ngon đây, có tiếng tăm rồi đây đấy. Một số vị linh mục đấy có tiếng tăm để rồi người ta theo, rồi đến nỗi mà bất tuân phục giáo hội luôn, bởi vì đằng sau của họ, đằng sau của các vị đó là dân chúng ủng hộ, thì là đủ rồi, không cần các bề trên nữa. Và sau khi mà bị bề trên hay là bị giáo quyền mà cho vẻ, thì đại khái là mình cũng ngon lắm, bởi vì như vậy là mình bị oan, bởi vì như vậy là dân chúng, mình làm lợi cho dân chúng nên dân chúng nó mến mình. Còn giáo quyền thì nó đang chống giáo quyền kia kìa, nó thay mình chống giáo quyền đấy. Úi dồi ôi, những con người đó là những con người rất là nguy hiểm. Thay vì họ có thể trấn an dân chúng là xin các ông các bà, xin quý vị nếu thương tôi hãy tuân phục giáo hội, chứ không thể là quý vị cứ theo tôi mà bỏ Chúa mà chống lại giáo hội như vậy. Phải nói ngay với những thành phần mà theo mình một cách mù quáng như vậy, không thể chấp nhận được điều đó. Do đó nên bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm dạy chúng ta biết chọn lựa cái gì là khôn ngoan nhất, chọn lành nhất, và xa lánh những gì làm cho chúng ta có thể mất lòng Chúa, có thể được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn. Đấy, chúng ta hãy chọn và xin Chúa cho chúng ta hãy biết chấp nhận giáo huấn của Chúa. Một giáo huấn vượt lên trên tất cả mọi giáo huấn của các đạo, mà một giáo huấn rất là chân thật, từ trời xuống dạy cho chúng ta. Và nhờ đó chúng ta mới đạt được cái cùng đích của chúng ta mà thôi. Bằng không, rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con biết ý thức được là tất cả những gì Chúa dạy chúng con đều xuất phát từ trời, đều từ Thánh Linh là thần chân lý, đều là những gì làm cho chúng con nên trọn lành hơn, đều làm cho mang lại phần rỗi cho chúng con. Và cho chúng con biết là tất cả những gì dù tốt mấy trên trần gian này, dù có lợi mấy đi nữa, dù đúng lý mấy đi nữa, nhưng nếu nó không làm cho chúng con yêu Chúa hơn và yêu nhau hơn, không làm cho chúng con sống đức tin, không làm cho chúng con đạt được cùng đích của mình, đều là giả dối, đều là những cái điều chúng con phải bỏ ngay, phải tránh ngay. Trái lại, tất cả những gì làm cho chúng con đau khổ nhất và thiệt thòi nhất, mà nhờ đó chúng con nên giống Chúa hơn, chúng con cứu được các linh hồn hơn, thì lạy Chúa xin hãy ban cho chúng con, hãy giáng trong trên chúng con để chúng con được nên giống Chúa hơn và cứu được nhiều linh hồn về cho Chúa hơn. Amen.